Trong phố, một cô nhỏ như Dũng chúng tôi mà có nhiều ứng cử viên như vậy, thật là phiền toái. Ấy làm gì các ứng cử viên đối lập bắt đầu trận tấn công tố cáo, nói xấu lẫn nhau. Thầy ơi, Yoshi anh đi phát tiền mua phiếu kìa. Ông nói một phiếu trả tới 5.000 yên lận. Ông Somiya, cổ động viên của hai chị em, đến mách với bố. Cùng lúc, ông Hashimoto, cổ động viên của Yoshi anh đến. Cái gì? Hashimoto, mày đến làm gì vậy? Sao mặt mày có vẻ chán thế? Ông Somiya hỏi. Yoshi anh nhờ tao. Mặt ông Hashimoto có vẻ ủ rũ. À, mày đến định tố Hashi em á vi phạm bầu cử phải không? Đúng thế. Còn tao á thì bị Hashi em á nhờ. Ông Somiya nói có vẻ phiền toái. Ông Hashimoto cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mất công ghê à. Tao á cũng không thích nói này nói nọ với người khác. Vậy để tao nói thay mày cho. Ông Somiya đề nghị. Được à, Somiya. Mặt ông Hashimoto sáng lên. Nhưng dù gì mày là người của Hashi em mà. Ông Hashimoto hỏi lại cho chắc chắn. Không sao, không sao, đổi lấy cái kia nha. Ông Somiya chỉ thứ ông Hashimoto đang cầm trong tay. Cái này à, cái này Yoshi anh bảo tao á mang đến đồn cho thầy. Ông Hashimoto giơ ra trước mắt một chai rượu hiệu Kubota. Ồ, sang quá. Đúng là Yoshi anh. Ông Somiya rên lên một cách khâm phục. Vậy mang đến đồn cùng với thầy ba người uống luôn đi. Ông Somiya đưa tay làm ra vẻ nốc cạn ly. Phải chi á, họ đừng kêu lên gì. Sau khi ông Somiya và ông Hashimoto về, bố mặt đỏ lên, lắc nghiêng chai Kubota rót vào ly, nhưng chẳng còn giọt nào. Nhưng mà việc đó là không được mà. Trong giờ xã hội, thầy Yoshida bảo thế. Tôi nói hướng về phía em trai đang run rẩy xem tivi, vì sợ đã tới lúc mẻo Sugu Asumui đến. Nhân lúc tivi đang phát quảng cáo, em tưởng gì, quay sang nhìn tôi. Lại thầy Yoshida. Bố thở dài. Thì thầy nói đúng quá thôi. Nhưng mà bầu cử ở vùng này ai cũng thế, đâu cần phải ôm sòm đâu, kéo chân nhau thì có cái gì mà vui. Nhưng như thế là phạm tội phải không? Tôi nói, phạm tội à? Đứa em đến bên tôi vừa lắc đầu xuống vừa lặp lại. Mọi người đều thế mà. Bố đi vào bếp nói, phải gặp thầy Yoshida một lần để nói chuyện mới được. Nhưng mà mẻo Sugu á, đâu có thế phải không? Tôi dặn lại, nghe tin mẻo Sugu Asamui, em trai nhìn lên lo lắng. Mẻo Sugu làm sao mà đi bầu được? Bố vừa từ bếp ra vừa nói, tay bố cầm hai lon bia. Nhưng nếu mang tiền đến chắc chắn cũng chẳng từ chối, nhận tiền đi mua rượu ngay. Bố vừa giật nắp lon bia vừa cười, nói một cách hài hước, bia phụt ra thành một tiếng xì. Có thể vậy, tôi nghĩ. Không thể tưởng tượng nổi cảnh mẻo Sugu Asamui đi bầu cử, nhưng hình ảnh ông say mềm, nốc chai rượu Chosu quen thuộc thì hiện lên ngay trong mắt tôi. Nếu vậy, bố phải bắt mẻo Sugu cùng với người trong Dũng nhỉ? Mẻo Sugu, lệnh bắt vì tội nhận hối lộ với tội uống rượu sa đà. Bố vừa nói vừa giơ hai tay lên, thấy tôi co người một cách miễn cưỡng, em trai nhào đến ôm tôi. Ôi! Nó vừa kêu lên vừa chạy trốn vào bếp. Cái ông này, thôi đừng đùa nữa. Mẹ từ trong bếp kêu ra. Takashi! Takashi! Takashi mà lên cơn suyễn thì tính làm sao đây? Cả hai bên, nhất là Yoshi anh và Hashi em, đều tự mình gọi điện thoại cho bố, nằng nặc bảo bắt thằng này, bên nọ bảo bắt thằng kia. Lúc đầu bố cũng ầm ừ, cười miễn cưỡng cho qua chuyện, nhưng họ lại tiếp. Bộ thầy là người của bên Hashiem à? Hoặc là bộ thầy theo phe Yoshian à? Bị nói mãi nên bố không thể tiếp tục thái độ lừng chừng, không theo bên nào ra bên nào được nữa. Mất công quá, bố than với mẹ. Hồi thằng Yamamoto làm dâu có bầu cử, sao tôi lúc nào cũng gặp vận xấu vậy nhỉ? Phải chịu thôi. Ờ, mà ông thấy dạo này tôi mập ra phải không? Mẹ đang xem dở tạp chí nấu ăn Tanto, nhìn bố hỏi một cách nghiêm túc. Người ta cho đồ nhiều, ăn không ngồi rồi, phải vận động mới được chứ, mà ở đây á không có hồ bơi công cộng, bất tiện quá. Biển sát bên kia kìa. À, nhưng mà biển toàn mồi nuôi cá Hamashi, bẩn như vậy làm sao bơi được nhỉ? Bố nói, hay là tôi cùng với Miki tập bóng chuyền vậy? Thầy Yoshida thật thích. Miki, con hỏi thầy, mẹ đi cùng được không? Mẹ cười, chẳng hay chút nào. Bố nói vẻ không mấy vui. Chuyện vợ cảnh sát trú đóng lăng nhăng với đàn ông địa phương xảy ra thường xuyên. Không phải ở đây, nhưng mà bà cũng biết Yamamoto, vì lẽ đó mà ly dị. Tôi không muốn bị lâm vào cảnh ấy đâu. Sự thật ngược lại thì có. Mẹ lườm bố. Có chắc ông không có chuyện gì chứ? Đùa à? Bầu cử thì như thế. Tụi con nít thì không chịu. Thôi, ném pháo bông vào nhà bà Toshiki. Thật không chịu nổi. Rốt cuộc, bố cũng nghĩ ra cách thỏa hiệp để hai phe tố cáo nhau chấp nhận. Đó là chọn mỗi phe hai người, bắt bốn người này với tội vi phạm luật bầu cử và giam một đêm. Lúc đầu định bắt một người, nhưng thế ít quá, không được, phải bắt thêm nữa. Hai bên kêu ca với bố như vậy. Trong đồn cảnh sát phố không có phòng giam, nên bố phải đưa xe chở bị can vượt qua núi đến sở cảnh sát của thị xã kế bên. Phải dùng xe buýt nhỏ mới đưa số người bị bắt đi hết được. Mà trong Dũng chỉ có hai nơi có xe buýt nhỏ. Một là công ty thủy sản Maruyoshi dùng đưa đón các bà làm ở nhà máy. Hai là công ty xây dựng Abedoken dùng chở công nhân đến công trường. Tình hình như thế không thể mượn xe buýt của bên nào được, nên bố quyết định dùng xe riêng của mình. Sau này, bố mới hối hận sau lúc đó không dùng xe cảnh sát. Bản thân việc bắt bớ như vậy đã là diễn rồi, thêm xe cảnh sát thì còn hơn kịch nữa. Hơn nữa, sau khi đưa can phạm đến nơi, trên đường về nếu có thời giờ, bố tính ghé chơi game Pachinko, nên càng không thể dùng xe cảnh sát. Có cái xe Crown mới mua, nên bố cũng nghĩ đơn giản, muốn chạy chơi thử. Ai ngờ đó là căn nguyên sai lầm của bố. Cũng vì muốn chở vừa đủ xe, bố đã bảo hai bên đưa ra mỗi bên hai người để bắt. Theo mà kể thì bên Yoshian là ông Iwaya và ông Hashimoto. Bên Hashiem thì ông Hidaka và ông Somiya sẽ đến đồn để được bị bắt. Cả bốn người ông Iwaya, ông Hashimoto, ông Hidaka, ông Somiya đều bị bệnh bụi phổi. Cũng như mẻo Sugu mắc bệnh rung, bọn họ không cần đi làm, chỉ ngồi yên ở nhà mà vẫn được nhà nước cấp tiền bảo hiểm hàng tháng. Bốn người ngoài việc đi chơi pachinko và đứng tăng gẫu, hàng ngày không có chuyện gì làm đáng kể. Họ nghĩ đơn giản, nhân dịp này trả ơn Yoshian và Hashiem nên đứng ra nhận làm người bị bắt. Để xem cái chuồng heo nó như thế nào chứ. Phải xem để so sánh chứ. Ông Hidaka nói một cách thích thú. Ông nói thế vì con trai thứ của ông sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp thực hành về làm nghề nuôi heo ở ven rìa Dũng. Hai đứa con trai ông Iwaya được nhận làm lái xe cho thủy sản Maruyoshi. Vợ ông Hashimoto thì từng làm việc văn phòng ở nhà máy của công ty này. Ông Hidaka, trước khi nhận bảo hiểm bệnh bụi phổi, đã làm lâu năm ở Abe Doken, trong nơm công dân ở đó. Ông Somiya từ rất lâu đã bỏ nghề nuôi cá Hamashi và sống bằng trợ cấp bệnh bụi phổi. Theo lời kể của người trong Dũng, ông Somiya là nhân vật truyền thuyết về nuôi cá Hamashi, nhưng đã phá sản trước khi kỹ thuật nuôi cá Hamashi được du nhập vào Dũng và trở thành mốt. Theo ông Somiya, sở dĩ ông làm ăn thất bại làm gì công đoàn đánh cá đã không cho ông vay tiền. Và chủ tịch công đoàn đánh cá suốt từ thời đó đến giờ là Yoshi Anh. Nhưng mà người trong Dũng và cả bản thân ông Somiya đều nghĩ Yoshi Anh đã cứu ông Somiya, làm gì ông Somiya là một người nhát gan, chẳng khác gì chân chơi lướt sóng mà không dám cưỡi lên con sóng to khi nó vẽ một dòng chậm nhẹ từ khơi vào như xin mời lên đi. Nên giá có dây được dồi dào vốn liếng thì khi làm ăn thất bát chắc đã sợ mất mặt mà treo cổ tự vẫn lên cây xà trong nhà kho mới xây rồi. Có bốn người vì những quan hệ ngẫu nhiên mà đối địch nhau trong cuộc bầu cử, chứ thật ra họ chơi thân với nhau. Quả thực, dù trước mắt có con nít hay không cũng không cần biết, họ tố cáo nhau tục tiểu, tưởng như là nói đùa, nhưng tự sâu xa đó có thể là niềm vui được kéo bè kết đảng mà thôi. Sinh ra ở cái làng nhỏ bé này, nhắn mặt nhau từ nhỏ, làm sao bỗng nhiên mà thù ghét nhau được? Đâu phải như tắt tivi phục một cái là xong. Còn anh em máu mủ, một khi đã ghét nhau rồi thì khó mà hàn gắn được. Cứ nhìn anh em Yoshi Anh và Hasu thì thấy rất rõ đấy. Cả bốn mặt đần ra, không biết nói làm sao, đành gật đầu. Những người bị bắt đến đồn từ sáng sớm. Tôi có buổi tập bốn chuyện sớm nên 7 giờ rưỡi đã ra khỏi nhà. Vừa mở cửa đã nghe tiếng nói bên ngoài. Bốn người bị bắt để đưa đi giam ở sở cảnh sát thị xã kế bên đang đứng trước đồn nói chuyện tào lao vui vẻ. Bố ơi, tôi kêu, các bác đến rồi. Bố vội mặc áo ra cửa, tóc sau gáy còn dựng đứng vì nếp hằn khi ngủ. Chà, các bác ra sớm nhỉ? Bố vừa nói vừa đè món tóc thẳng đứng như bệ nhảy trượt tuyết. Thầy à, ông Iwaya nói, nhân tiện ra phố thử một cái xem. Ông vừa nói vừa quay cổ tay. Hả? Bố cũng làm theo, quay tay mình nhưng còn ngái ngủ. Pachinko, Pachinko đó mà, đi đánh Pachinko không thầy? Ông Somiya tiếp theo. À, Pachinko, hay đấy. Bố reo lên. Sau đó mẹ ra cửa. Mời các bác vào uống trà. Làm phiền cô tí nha. Bốn người vào trong đồn. Phải chi đánh Pachinko ở phố? Đó là điều mà sau này bố thở ngắn than dài. Nhưng bố đã lỡ vào tiệm Pachinko trước đèo nằm trên đường quốc lộ. Tiệm này ra nhiều bi lắm. Ông Iwaya và ông Hidaka nhấn mạnh vì hai người mỗi người vừa thắng 30.000 yên tại tiệm này hôm qua. Thêm nữa, tiệm vừa đổi chủ đăng lúc khai trương. Những dịp này họ cho ra nhiều bi để câu khách. Ông Somiya nghe vậy đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Biết thế mà mắc mồi. Mà vẫn... Bố thều thào. Ai quên quá khứ sẽ dẫm phải quá khứ. Mẹ thản nhiên nói, nếu biết vậy thì từ đầu đừng đi cho rồi. Bố đỏ mặt lên im thinh thích. Khi bố cùng mọi người ra khỏi tiệm, trời đã xế chiều. Trên cái đèo trước mắt, phía tây đang đổi từ màu tím sang màu đen. Bóng tối đang phủ xuống. Phải chi ra khỏi tiệm trước khi trời tối? Bố nói, thở dài đánh sượt. Nhưng em trai tôi muốn nghe về tình hình lúc đó. Từ trước tới nay, em tôi luôn nói rằng muốn nghe dù chỉ một lần về những con vật thường xuất hiện trên đường đèo khi trời đổ bóng tối. Có lẽ do mắc bệnh suyễn, bị mẹ cấm nuôi thú vật, nên em tôi rất thích xem chương trình động vật trên TV hoặc xem sách bách khoa về động vật. Đường đèo làm gì có đèn đường, tới thui mà, sợ quá nhỉ? Trong xe có 5 người mà, sợ gì? Còn vui nữa chứ. Ừ, nhưng cũng vì vậy mà sinh chuyện phải không nè? Ừ, bố cũng thiếu cảnh giác. Bố nói, đưa mắt về phía mẹ thăm dò. Sau đó xe của bố chạy ra khỏi đường hầm mà. Ừ, khi ra khỏi đường hầm, đột nhiên thì thấy cái gì lóe sáng trước mắt. Ý, chắc là mắt con nai phải không? Đúng rồi, mắt nai. Con nai chạy xuống đường. Hay quá, con cũng muốn xem quá. Con còn chưa thấy cả con khỉ, con heo rừng nữa kìa. Có mấy con vậy bố? Hình như là 3 con. Trong đó có 1 con nhỏ. Con lớn có sừng không bố? Không. Vậy là con cái. Em tôi ra vẻ hiểu biết. Chắc là mấy mẹ con đó. Rồi xe bố đụng phải không? Ừ, bố đã làm bậy. Có 4 người trong xe khi thấy con nai đều kêu lên. Thầy, con nai đó, cán đi, cán đi. Ông Hashimoto cũng từng cán phải không? Ông Hashimoto bảo có lần cán con nai rồi xẻ thịt ăn. Nhưng mà trong xe lại nói về chuyện xích cán con heo rừng, chứ không phải con nai. Ủa vậy sao? Vậy ai cán con heo rừng? Em tôi hỏi, mắt tròn xoe. Ủa? Vậy chưa kể à? Con cũng biết phải không? Kenan của nhà trọ Bungo Sudo, người vẫn thường mang cá đến cho nhà mình đó. Kenan thấy con heo rừng ở trên đường, bèn nghĩ cán con này làm lẩu ăn. Vậy nhưng dù bị tông rồi bị hất lên mà nó vẫn chưa chết. Nó giả vờ chết. Cây nó đợi Kenan xuống xe, nó đớp ngay một phát. Kenan ngã, ngực bị chân trước của con heo đè không nhúc nhích được. Con heo nặng làm anh ta không thở được, rồi mũi nó thở phì phào trước mặt. Anh ta nghĩ chắc thôi rồi, chắc bị nó ăn thịt mất. May quá, lúc đó có 1 chiếc xe chạy ngang qua, thế là Kenan thoát ra được. Con heo rừng thấy cái xe, bỏ chân ra hùng dũng chạy về núi. Nó còn quay lại lườm Kenan một cái, nhếch miệng cười khẩy rồi mới bỏ đi. Khi anh ta quay lại xe thì thấy phía trước hỏng tan nát, lại còn bị 10 con rệp của con heo dính vào người nữa, đến nỗi khốn đốn sau đó luôn. Heo rừng là động vật không ăn thịt mà bố. Em trai tôi díu lông mày đến chín. Nhưng mà nó thực sự có cười không? Em hỏi, mắt sáng lên. Bố cũng không biết nữa. Bố lắc đầu. Rốt cuộc vì bị dục cán đi mà bố tông luôn. Phải chi đừng nghe xúi dại. Trong lúc không suy xét, cứ nghĩ là con nai chứ đâu phải heo rừng nên coi thường. Rồi phía trước cũng chẳng có cái xe nào chạy đến. Khi nhận ra thì đã đạp lên ga theo tiếng kêu cán đi ầm. Nghe một tiếng to, bố đạp phanh dừng xe gấp. Mọi người ào ra khỏi xe thì thấy nó nằm trên đường. Nhưng mà con nai đó đâu có chết phải không bố? Ừ, nó còn sống. Khi bố đến gần, nó giật mình vụt dậy. Đột nhiên nó nhảy lên làm bố bất ngờ. Sau đó nó chạy vào rừng luôn. Nó giỏi quá nhỉ? Đụng xe mà không hề gì. Em trai tôi nghe chuyện này lần thứ hai mà vẫn thích thú như nghe lần đầu. Thì thế, bố U quay lại xe, thì cái xe mới mua đã tan tành. Cây thanh chắn bị cong nè, đèn trái bị dở, nắp xe thì thủng. Ông Hashimoto, ông Hidaka, ông Somiya, ông Iwaya thấy thế cười ồ lên. Họ ôm bụng cười, bảo con nai còn cứng cáp hơn xe. Bố cũng chợt cười theo. Nhưng làm sao mà cười được phải không? Mặt bố hiện lên cái cười buồn. Chả có gì đáng cười sắc. Mẹ nói tức thì từ trong bếp ra. Con này mạnh quá. Em tôi nói, cố nhịn để khỏi bật ra tiếng cười khúc khích. Nhưng thực sự con nai không mạnh gì, dù sao nó cũng là động vật yếu hơn cái xe. Hôm đó cũng như mọi hôm, mẻo Sugu đến nhà tôi khi đã say khướt. Mẻo Sugu không nói về xác chết ở bãi biển nữa. Khác với mọi khi là hôm ấy bố say hơn. Vì vụ đụng xe, bố và mẹ gây nhau, dĩ nhiên bố thua vì điều đó làm cho bố càng nhỏ bé hơn trước mẹ. Hôm đó, đúng lúc mẹ đi vắng, mẹ đi du lịch qua đêm ở suối nước nóng Dogo, chuyến đi do Hội Phụ Nữ Dũng tổ chức. Rốt cuộc, Yoshi Anh và Hashi Em đều trúng cử. Vì bị Hashi Em cưỡng đi một số nên phiếu của Yoshi Anh không được tuyệt đối như mọi lần. Hashi Em đứng thứ hai nhưng vẫn đủ phiếu để đắc cử. Thầy Kawano không ngờ cũng chiến đấu được một số phiếu tiếp sau đó nhưng rớt. Dĩ nhiên rớt là rớt. Người tổ chức chuyến du lịch đáng lẽ không nằm trong kế hoạch năm đó là bà Hatsu, phó chủ tịch Hội Phụ Nữ phố. Chồng trúng cử làm đại biểu hội đồng phố bà thích lắm. Nhờ thầy cô mà chồng tôi vào được. Vì thế bà rủ mẹ tham gia chuyến du lịch. Thực chất chi phí du lịch trả cho một số người có công như mẹ do bà Hatsu, tức công ty xây dựng Abedoken chịu. Vì không có mẹ ở nhà nên tôi phải rót rượu cho bố và mẻo Sugu. Tôi không có nghĩa vụ làm thế, nhưng tôi thấy bố tội nghiệp sau sự cố hỏng xe. Sau bữa cơm cà ri mẹ làm sẵn, tôi lặng lẽ mang ly uống rượu đến. Bố có vẻ mừng lắm. Nhấm nháp với khoai chiên bố nhé. Tôi hỏi, bố càng có vẻ mừng, cười gật đầu ừ ừ. Tôi cho khoai chiên đông lạnh mua ở siêu thị công đoàn vào lò hấp nóng. Em trai tôi muốn ăn khoai chiên nóng hổi nên đứng đợi kế bên, hỏi được chưa, được chưa. Nó nhón người lên nhìn vào trong lò. Tiếng ken báo được vang lên cùng lúc với tiếng chiên chào buổi tối của mẻo Sugu từ ven bãi đậu xe trống trước nhà. Em trai tôi mặt bỗng méo xệch. Nè, nhớ để phần cho em nha. Trong vẻ mặt em cứ như sắp khóc. Em lên phòng, chị mang cho em nhé. Bố uống nhanh hơn mọi khi. Tôi ngồi trên ghế ngoài, nhìn hai người uống trong phòng khách. Bố cũng khòm lưng xuống, đến nỗi không biết ai là bố, ai là mẻo Sugu. Nếu không có cái bàn ăn, không biết họ sẽ lún sâu tới đâu nữa. Mẻo Sugu có vẻ gầy đi so với lần trước đến. Cái đầu rũ xuống to một cách lạ lùng, mọc ra từ thân thể nhỏ bé. Khuôn mặt xỉn xuống vì nắng và rượu, hầu như có cùng một màu với tóc húi cua đã phai đi, làm nổi lên hai con mắt như hai vết thương loét ra từ bề mặt nhẵn lì. Từ đó mũ vàng đục sắp rớt xuống, còn cái đầu như cái quả thối sắp rụng lăn lon ton trên bàn ăn. Xui quá thầy ha. Mẻo Sugu nhìn chằm chằm vào bố nói, Rượu làm cháy cổ họng hay sao á, mà giọng nghe khô khan lạ. Mặt bố cũng nằm trên bàn ăn, nên không cần phải xoay cái đầu nặng như cục gạch để chuyển hướng nhìn. Nghe nói cái xe mới tan tành phải không? Ừ, xấu hổ thật, đau đầu quá, mới mua mà lại thế. Bố nói như trên. Có thật là tính cán con nai nên xảy ra tai nạn không? Mẻo Sugu hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào bố. Cái ánh mắt đờ đẫn đục ngầu của Mẻo Sugu giống như vướng cái gì không rời ra được. Cái nhìn làm cho đứa em tôi sợ hơn bất cứ thứ gì. Đúng đó, vì bọn ông Hidaka bảo cán đi nên tôi cán luôn đó mà. Thế có phải là con nai không? Mẻo Sugu hỏi thêm. Sao? Bố hỏi lại. Có thật là con nai không? Cái mà thầy cán hay là không phải con nai? Tôi cũng không hiểu. Mẻo Sugu muốn nói gì nữa? Bố không trả lời ngay, bố ngạc nhiên. Bố anh thấy à? Một lúc bố mới mở miệng hỏi được. Lần này thì Mẻo Sugu lặng đi, không hề nháy mắt. Trong con mắt đang nhìn, có cái gì sền sệt cử động. Cái sền sệt đó không đủ sức để có thể rơi rớt ra, nên vẫn giật giờ trong con mắt. Tại vì bà Toshiko luôn bảo là muốn chết quá à, muốn chết quá. Mẻo Sugu nghẹn nghẹn nói, bà bảo muốn chết quá, muốn chết quá. Bố có vẻ không biết nói sao, khó khăn tìm lời. Tại sao chuyện bà Toshiko đột nhiên xuất hiện ở đây? Bà Toshiko có chuyện à? Bố hỏi lại vẻ nghi ngờ. Bà Toshiko lúc nào cũng nói muốn chết quá. Có phải cái nằm trên đường là bà Toshiko không thài, hay là bà Toshiko lại nằm trên đường? Cái thài cán không phải là con nai mà là bà Toshiko phải không? Mỗi lần hỏi Mẻo Sugu lại thở ngắt quãng. À, hình như Yamamoto cũng có kể về người đàn bà ngủ trên đường. Bố vừa nói vừa quay lại nhìn tôi đang ngồi trong bếp. Khi chú Yamamoto còn làm ở đây, có người sáng sớm đến gõ cửa. Đó là người thanh niên lái xe cho công ty thủy sản Maruyoshi. Yoshi anh lái xe nói trên đường đi đến nhà máy có một bà già nằm ở đó, xe tải không đi qua được, nhờ cảnh sát giải quyết giùm. Dù lái xe năn nỉ bao nhiêu đi nữa, bà già này cũng không chịu xe ra. Chẳng phải say, thế mà nằm ngủ trên đường đồng không mông quạnh, quả là không bình thường rồi. Anh lái xe cảm thấy rợn người nên cũng không mạnh tay kéo bà dậy. Thêm nữa, bà như người điếc, nói gì cũng không nghe, cứ như là cục gạch im ỉm nhắm mắt. Anh lái xe lo sợ, tưởng mình đã cán phải rồi mà không biết, nhưng thấy cổ họng bà còn chút cử động nên yên tâm biết bà còn sống. Vì vậy anh ta mới chạy ngược đi báo cảnh sát Yamamoto. Quả thực bà ấy sần sùi như đá vậy. Chú Yamamoto nói với bố, chú lên xe với anh tài xế đến hiện trường. Đến nơi thì không còn ai ở đấy nữa. Mặt gã lái xe cứ như bị cáo cắn. Tôi thật sự thấy mà, bà nằm ở kia kìa. Tay hắn vừa chỉ chỏ vừa cố thanh minh thanh nga, làm tớ định hỏi cung luôn. Thế bộ mày uống rượu lái xe nói quan à? Chú Yamamoto cười. Thì cái chốn hơi quái lạ, cậu coi chừng bị quá cáo đấy. Chú vừa nói vừa đập lên vai bố bóp một cái. Bố nhớ ra chuyện này. À, bà già ấy có phải là bà Toshiko không nhỉ? Bố giữ nguyên tư thế nhìn tôi nói, làm sao tôi biết được? Tại vì bà Toshiko hay nói muốn chết quá. Mẻo Sugu lặp lại, có thật là thài cán con nai không? Bà Toshiko cũng là người nổi tiếng trong dũng, ít nhất đám trẻ con cũng sợ bà như sợ mèo Sugu. Bị mèo Sugu lườm với con mắt sắp chảy ra thì quá thật là đáng sợ, nhưng ngược lại, cái vẻ sa đà say xỉn trông cũng rất khôi hài chứ. Cái trò hay nhất của mèo Sugu là say rượu, ngủ ở nhà người khác hay ngủ ngoài đường. Có hôm, Kenan của nhà trọ Bungo Sudo vì lòng tốt đã cõng mèo Sugu về nhà, ai ngờ lại sinh ra rầy ra chứ. Giữa đường, Kenan cảm thấy cái gì ấm ấm ở trên lưng. Đái, đái! Chà, cái thằng mèo Sugu tè ở trên lưng mình rồi. Thật hết chịu luôn. Kenan nhăn mặt, nghe kể mọi người cười ầm, tưởng bay luôn cả cái nắp toilet đó chứ. Hắn mà ngủ ở nhà mình, bố nhất quyết không cõng đâu. Bố dõng dạc tuyên bố, nếu vậy đái ở nhà mình luôn thì sao? Em trai tôi nhìn bố lộ vẻ lo lắng. Ừ, thế đâu có được gì. Bố và em trai nhìn nhau cười. Thật ra dù mèo Sugu có ngủ lăn ở nhà tôi, bố cũng chẳng phải cõng về nhà ông ta. Bố chỉ cần gọi điện thoại cho thầy Kawano là được rồi. Dũng là cái làng nhỏ, chưa tới 5 phút là thầy Kawano đến. Hoặc là không gọi điện thoại đi nữa, thầy cũng đoán biết ở đâu. Cứ quá 11 giờ là đến nhặt mèo Sugu về thôi. Thầy Kawano có vẻ buồn. Khó khăn nhất là làm sao giữ yên được cái thân đã thành mớ xương gãy khúc này khúc nọ. Mèo Sugu hình như hoàn toàn quên hẳn mình là con người đi hai chân. May là nhà của mèo Sugu ở chung cư ngay trước mặt nhà tôi. Thầy Kawano kéo lê mèo Sugu tha về nhà.